Vì vậy mà ở trong cái cửa tổ thì những cái gọi là những cái tâm hồn hay là những cái nhà học giả đồ đó, họ nghiên cứu đến đâu họ nghiên cứu nhưng mà cũng không có thấu qua được. Và những cái tình thức, những cái trí thức của thế gian họ cũng không có thể xuyên tạc được. Hoặc là những người bên ngoài có dò tìm đến họ cũng không có xuyên tạc được. Chỉ dành cho những người mà gọi là phải thực sự sống trong đó. Cho nên mới là muốn vào hang cọp, muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp. Còn đứng ở ngoài thì nghĩa là dù cho có nghĩa là nói hay cách mấy nữa là cũng nói chơi thôi. Vậy mà như vậy thì những vị mà ở ngoài học giả đồ nhiều khi nghiên cứu á, nhiều khi là không có hiểu tới, rồi lý luận mà theo cái chiều mà của cái lý luận thông thường đó, thì mình thấy có những lúc thì giống như là nó xuyên tạc nhà thiền vậy. Nhưng mà sự thật thì mình hiểu được cái này thì cũng không có dính dáng gì hết. Nói thì nói, dù nói cách mấy thì họ cũng là cái người mà thấy được, không người mà thực sự mình thấy thì mình thì cũng thấy rõ cái chỗ mà họ nói đó, cũng là cái chỗ hiểu lầm vậy thôi chứ không có dính dáng gì hết. Thì như vậy cho nên là dù trải qua bao nhiêu thời đại, bao nhiêu cái thời đại thì cái sức sống của thiền nó cũng vẫn còn đó, không mất đâu hết. Người nào ngộ được thì thiền sống được ngay đó, thì là sống dậy trong cái làm cho cái lý thiền nó mở sáng tỏ ra. Còn nếu mà mình không có, nghĩa là chưa có người ngộ thì cái lý thiền nó cũng còn đó, cũng không mất đi đâu, cũng không phải ai mà hoại được. Cho nên là có những lúc mà mình không có đi sâu vào trong đó, thì nghe những cái gọi là những cái lý luận của những cái người nghiên cứu bên ngoài đó về cái thiền nữa đó, thì có khi thì mình nghe rồi cái mình cũng hơi hoang mang thì là mình bị cái những cái ngôn ngữ đó, nó gạt mà nào không hay. Hiểu được cái đó thì mới càng tin rõ sâu hơn, ứng dụng cho nó kỹ càng để cho mình sống được trong đó, thì nó quý. Bây giờ đến cái đoạn này là ngài muốn giặt cái y, giặt cái y thì ngài đi tìm cái chỗ nước suối tốt để mà giặt. Thì đến sau cái sau rừng phía sau, thấy có chỗ đất tốt, khí tốt, ngài chỉ cần chống cái tích trượng thì nước vọt ra thì ngài giặt y. Thì trong khi ngài giặt y đó thì có vị tăng sứ thục tên là Phương Biện đến gặp sư. Nhưng mà cái đoạn này á, trong cái bản này thì các ngài đã rút gọn lại cho nên mình thấy nó không có gì. Nhưng mà trong có cái bản khác thì lại cái đoạn này làm cho nhiều người họ nghi đó. Nghĩa là có bản khác thì nói rằng ngài Phương Biện ngài đến ngài gặp tổ, rồi ngài nói rằng ngài đã từng gặp được ở ngài Đại sư Đạt Ma ở Nam Thiên Trúc, chỉ đến Tàu Khê để mà gặp tổ đó. Cho nên là sau này nhiều vị người ta nghiên cứu á, ta mới thấy là như vậy thì nó hơi nói vậy là nó hơi quá lố, hay không? Đại sư Đạt Ma cách ngài lục tổ là năm đời rồi, mà nói gặp Đại sư Đạt Ma chỉ qua Tàu Khê gặp tổ, cho nên là người ta mới thấy rõ đó là những cái đoạn mà của người sau này ghi vào đó, mà ghi vào không khéo. Nhưng mà bản này thì nói gọn lại là chỉ có vị tăng đích thục tên là Phương Biện đến gặp sư thôi, thì nó hợp lý hơn. Thì sư mới bảo, mới hỏi là thượng nhân là có cái khéo cái sự nghiệp gì đó, thì ông mới nói là khéo giỏi cái nghề đắp tượng. Thì ngay khi đó tổ liền nghĩa là nghiêm sắc mặt lại bảo như ông thử đắp xem. Thì ngài Phương Biện mờ vịt không biết. Chính ngay chỗ này mà nếu mình lanh lợi cái là ngộ đạo ngay. Ngài nghiêm sắc mặt lại, ngài bảo hãy thử đắp xem. Thì vậy là để đắp nọ, đắp cái chỗ đó được không? Đó, thấy được ở chỗ đó thì khỏi phải nhọc nhằn mấy ngày đắp cái tượng mệt, không? Thấy chỗ đó là xong rồi, ngay thấy chỗ đó là xong, đắp xong liền, khỏi cần phải mấy ngày qua mấy ngày. Nhưng mà ngài phương viện không thấy được cái chỗ đó, cho nên về đó mới cái nhớ đó, rồi cái mấy ngày sau mới đắp được cái tượng mà mấy tấc. Vì vậy cho nên là khi mà đem đến là tổ mới nói đó, nghĩa là ông chỉ giỏi cái tánh đắp thôi mà không có giỏi được cái Phật tánh, cái tánh Phật. Cho nên ngài mới xoa đầu ngài thổ ký là nghĩa là sẽ vì sao, nghĩa là làm phước điền cho trời người đó. Thì lấy ngày lấy y ngày mới đền ra đền lại đó, sau thì ngày mới chôn, chôn rồi ngày thề đó, thì mấy cái đoạn này cũng thường thôi. Kế là cái bài kệ của ngài Ngoại Luân. Ngoại Luân thì bài kệ là Ngoại Luân có tài khéo, hai đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm chẳng khởi, bồ đề ngài thêm lớn. Thì cái bài kệ này mới nghe qua thì mình thấy rất hay, không? Nghĩa là hai khéo đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm cũng chẳng khởi nữa, bồ đề mỗi ngày mỗi thêm lớn, không? Nhưng mà qua tới lục tổ á thì ngài nói rằng bài kệ đó chưa sáng tỏ được tâm địa. Thì như vậy thì ngài mới nói lại cái bài kệ là huệ năng thì không có tài khéo gì hết, cũng không có đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh thì tâm khởi luôn, thì bồ đề làm sao mà lớn. Cái kiểu này là mình hết tu luôn. Thì như vậy là cái ý thì sao? Bởi vì cái bài kệ mà của ngài Hoa Linh đó, thì nó có tính cách là cái công phu mà tạo tác dứt tư tưởng, cho nên là thấy tư tưởng là thật, thấy tư tưởng là thật, thấy cảnh là thật, cho nên là dứt mọi cái tư tưởng, mà dứt mọi tư tưởng thì sao? Thì là thành ra tạo tác, trừ dẹp. Trừ dẹp là tạo tác, mà tạo tác là sinh diệt. Cái thứ hai nữa, như vậy thì bồ đề mỗi ngày mỗi thêm lớn, mỗi ngày mỗi thêm lớn, thì cái bồ đề đó là bồ đề sao? Nó vô thường rồi, bồ đề đó là vô thường rồi. Bồ đề là nó chỉ cái trí giác là không sanh không diệt, nó không có hình không tướng, ngay nơi mình, mà bồ đề mà mỗi ngày nó mỗi lớn thì nó thành ra có sanh có diệt rồi, nó lớn rồi thì tất nhiên là có lớn có nhỏ, không? Thì đó là vô thường sanh diệt, cho nên nó mắc kẹt, gọi là tu này gọi là còn kẹt ở trên cái tướng, không? Vì vậy cho nên nghiêng về cái bên tịch, thấy tư tưởng là thật, thì như vậy tổ đối lại cái đó để phá cái đó, cho nên rồi để cho thấy rõ, nghĩa là cái theo tổ á thì là sống ngay cái hiện tiền sáng rỡ đây thôi, chứ còn không có cái tài khéo gì, cũng không có công phu gì, không thêm không bớt gì khác. Có cái tài khéo là chỉ cho có cái công phu, có tạo tác, còn ngài sống thẳng ngay cái hiện tiền sáng rỡ sẵn nơi mình đây, không thêm không bớt. Thì đó mới gọi là đúng giáo. Thì như vậy thì cho nên là ngài quyền giác sau này ngài nói là chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân, vô minh thật tánh, tức là Phật tánh rồi, không có trừ vọng tưởng mà cũng không có cầu cái chân thật gì, ngay cái thật tánh của vô minh đó tỏ ngộ suốt rõ, thấy rõ nó là Phật tánh, thì vậy đó cũng không có cái trừ vô minh để mà được Phật tánh, mà thấy rõ suốt cái thật tánh của vô minh tức là Phật tánh, thì đâu có trừ dẹp gì, cũng đâu có cầu gì khác, ngay đó sống thực kia thôi. Cho nên đối cảnh thì tâm thường khởi là để cho nó luôn luôn nó sáng ngời, thấy rõ cảnh không thật, tâm cũng không thật, một cái niệm hiện tiền sáng ngời thôi, thì đâu có trừ đâu có dẹp gì. Thì như vậy là không có thấy bồ đề mà có lớn có nhỏ nữa. Thì đó là gọi là y theo tánh mà ngộ mà tu thôi, chứ không phải còn cái bài kệ trước là trên tướng mà tu, cho nên là thấy có dứt, có sanh có diệt có tạo tác. Nhưng mà ở đây thì phải thấy cho thấu, ngộ cho thực, chứ còn hiểu trên cái lý đó, thì nó lại mắc kẹt, thấy không? Nghĩa là để cho cái tâm nó khởi hoài đó, gọi là tu theo đúng ngộ thì chết. Đó là cái phần này đã xong. Vậy thì qua mình học qua cái phẩm cơ duyên đã xong rồi, tới đây là mình nghỉ.